Đối thoại.
Đối thoại.
Có thể thấy quyết tâm của ngành giao thông vận tải khi mà Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề xuất phạt nguội vi phạm của xe gắn máy. Xã hội cũng rất kỳ vọng việc này giúp chấn chỉnh hành vi của không ít người lái xe. Khi nghe thông tin này thì ý kiến của ông là gì ạ?
Trước đề xuất của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc xử phạt nguội đối với những trường hợp vi phạm luật giao thông của xe máy, từ góc độ của chuyên gia, tôi cũng nhận định rằng cái đề xuất của Bộ trưởng nó cũng xuất phát từ tình hình vi phạm trật tự giao thông của một bộ phận khá nhiều những người đi xe máy, là nó cũng đã lên đến cái tình trạng đáng quan ngại. Đây nó cũng xuất phát từ khả năng cơ động rất là cao của xe máy và ý thức tuân thủ luật giao thông của một bộ phận cũng đa số trong số những người lái xe máy là còn tương đối thấp. Thế cho nên là tôi cũng nhận định hành vi lái xe máy của người dân ở Việt Nam chúng ta có thể nói là hết sức tùy tiện. Người ta sẵn sàng đi ngược chiều, sẵn sàng cho xe máy leo lên vỉa hè v.v. Chính vì vậy, việc nâng cao cái ý thức tuân thủ pháp luật của những người lái xe máy bằng biện pháp xử phạt nguội, tôi nghĩ là một mong muốn rất là chính đáng, không chỉ là của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải mà của đa số những người có ý thức cao tuân thủ luật giao thông.
Theo ông, những việc chúng ta cần làm để đề xuất của Bộ trưởng Giao thông Vận tải được hiện thực hóa là gì ạ? Phạt nguội xe máy liệu khả thi hay không, thưa ông?
Mong muốn thì chính đáng như vậy, nhưng mà việc thực hiện xử phạt nguội đối với xe máy, tôi nghĩ là trong cái bối cảnh về cơ chế pháp luật cũng như là các biện pháp thực hiện của Việt Nam chúng ta hiện nay thì gần như là không thể về mặt kỹ thuật. Hiện nay chúng ta thực hiện được việc xử phạt nguội đối với xe ô tô, đó là vì chúng ta có cái cơ chế kiểm định định kỳ đối với xe ô tô là thứ nhất, và thứ hai là đăng ký sở hữu, chủ sở hữu xe ô tô có thể nói là được gắn chặt với chiếc xe ô tô đó. Còn đối với trường hợp của xe máy thì cái vấn đề lớn nhất hiện nay của chúng ta là chúng ta không gắn được chủ sở hữu thực sự với chiếc xe máy. Việc này trước đây hàng chục năm cũng đã từng được đưa ra thảo luận nhưng chưa thể hiện thực hóa được. Tôi nghĩ là việc xác định chính chủ của xe máy thực sự nó là một vấn đề rất là cấp thiết. Bởi vì ở đây không chỉ là chuyện phạt nguội đối với các vi phạm giao thông, mà trên thực tế là chiếc xe máy có thể được dùng để làm phương tiện trong những vụ án cướp giật chẳng hạn. Nếu chúng ta có cái cơ chế xác minh được người chủ của chiếc xe máy thì cái việc truy xét cũng như là tìm bắt thủ phạm của các vụ án chẳng hạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Muốn làm được như vậy thì tôi nghĩ là sẽ cần nhiều thay đổi một cách quyết liệt trong hệ thống cơ chế chính sách pháp luật của Việt Nam chúng ta. Ví dụ như là xem xét dán tem xác nhận chủ sở hữu một cách định kỳ. Ví dụ một năm một lần thì người chủ sở hữu đúng của chiếc xe máy đó phải đưa xe đến trạm đăng kiểm. Ở đó chúng ta không đăng kiểm, không kiểm tra tình trạng phanh của lốp của các hệ thống đèn điện như là xe ô tô. Nhưng chỉ đơn giản nhất là chúng ta xác định người đưa xe đến đó đúng là người chủ của chiếc xe máy này. Có những cái thay đổi về cơ chế chính sách để làm được như vậy thì lúc đó chúng ta mới có thể nghĩ đến chuyện là phạt nguội người lái xe máy.
Kinh nghiệm nào trên thế giới mà chúng ta có thể học hỏi trong câu chuyện này, thưa ông?
Học hỏi kinh nghiệm của quốc tế như thế nào? Ở đây tôi lại thấy ngược lại là có khả năng Việt Nam chúng ta sẽ là lá cờ đầu trên thế giới trong việc thực hiện quản lý xe máy với cái số lượng xe máy khổng lồ như thế này. Tại vì thực tế trên thế giới cái lượng xe máy nhiều như Việt Nam có lẽ là chỉ có ở Ấn Độ mà thôi. Chứ còn Việt Nam chúng ta là một trong những nước hiếm hoi có lượng xe máy nhiều như vậy. Tôi dẫn chứng một câu chuyện ở đây, đó là việc áp dụng thu phí không dừng ETC trên toàn quốc. Việt Nam chúng ta đã làm rất nhanh, chỉ trong vòng một năm mà có thể áp dụng với gần như 100% các xe ô tô. Trong khi đó, để đạt được cái mức tỷ lệ áp dụng khoảng hơn 90% thì Nhật Bản đã mất khoảng 15 năm để triển khai. Như vậy, chúng ta đã có những cách làm rất là đặc thù, rất là đặc biệt để có thể triển khai nhanh và toàn diện. Thế thì quay trở lại câu chuyện của xe máy, tôi nghĩ rằng không phải là chúng ta đi học hỏi kinh nghiệm của các nước mà bản thân chúng ta tìm ra những biện pháp mới. Và đó chính sẽ là cái bài học để cho các nước khác tuân theo.